anh chị em đừng quên là những câu hỏi này là khó lắm đấy, chứ không phải dễ. Càng lúc nó càng khó lên đấy. Anh chị em nào mà chịu làm bài mà lì lắm á, thì mới cảm thấy vui được. Câu hỏi số 1 ạ, vâng. Anh chị em sẽ thấy khó trả lời câu số 1 bởi vì ngay trong bản dịch nó cũng kỳ cục tiếng Việt á. Thành ra có khi anh chị em nếu mà thông minh lắm thì mới nghĩ ra được. Câu hỏi số 1 là thế này ạ. Đọc cả chương Gioan 17. Đấy. Chương Gioan 17 là một chương rất đặc biệt. Đó là chương nói về lời nguyện của Đức Giê-xu khi mà Ngài sắp sửa lìa đời. Câu hỏi của tôi, chương này mấy lần nói rõ đến việc Đức Giê-xu cầu xin với Chúa Cha? Mấy lần? Chỗ nào? Câu nào? À, vâng. Có ai trả lời được không ạ? Có ai làm bài không ạ? Vâng. À, chị, vâng, rồi.
Thưa cha, có 6 lần.
Ui, chỗ này nhiều. Vâng, vâng. Chị đọc số mấy đi ạ? Vâng.
Câu số 1.
Dạ. Tức là chị thấy chỗ nào mà chị thấy có chữ xin là chị nói là một lần, phải không?
Yeah.
Có đúng không ạ? Câu số 1 là gì ạ? Là xin. Đấy. Giờ chính vì thế thôi, bây giờ tôi nói như thế này để cho chị trả lời cho nó hay nè. Tức là chị tìm cho tôi những cái lần nào mà nói thế này nhé, thì mới được coi là một lần. Đức Giê-xu cầu nguyện với cha. Đấy, có cái chữ như thế. Chứ không phải là chữ xin. Chữ xin họ đánh lừa chị á. Thí dụ như là xin cha thế này. Không, không phải. Có chữ là Đức Giê-xu hay là Chúa Con cầu nguyện đấy, với cha. Đấy.
Thưa cha, câu 1 có cầu nguyện. Câu 1, nói thế xong, vâng. Đức Giê-xu ngước mắt lên trời và cầu nguyện.
À, cũng được đấy nhỉ. À, đúng, cũng được đấy, cũng được. Tôi đành phải chịu chị, tôi đành phải thua chị. Rồi, câu số 1, rồi đồng ý. Rồi, còn câu nào nữa?
Dạ, câu số 5.
Câu số 5 ạ. À. Chị đọc câu số 5 đi ạ. À.
Xin cha tôn vinh con bên cha. Và đấy. Xin cha ban cho con
đấy,
vinh quang.
Đấy, thành ra bây giờ chị phải nói cho tôi cái câu nào. Mà trước chữ xin hay là cầu xin ấy, có một chữ về Đức Giê-xu thì mới được. Có một chữ về Đức Giê-xu. Đấy, chị thử đọc tìm những câu khác xem có câu nào mà trước đó có chữ, chứ không phải là xin cha. Xin cha thì ở đây nó là cái lời xin. Bây giờ tìm cái chữ nào có chữ là Đức Giê-xu hay là Chúa Con cầu nguyện với Chúa Cha. À.
Câu số 9.
Câu số mấy ạ?
Câu số 9.
À, câu số 9 là đúng rồi. Chị đọc câu số 9 đi ạ.
Con cầu nguyện cho họ.
Đấy, xong rồi. Đấy là câu thứ nhất. Chị đã trả lời đúng đấy. Rồi, có, vâng, thế tôi xin chị nhường cho một người khác này. Đấy, lúc nãy chị ra câu số 9 là được. Con cầu nguyện cho họ. Đấy, cầu nguyện hay là cầu xin cũng được. Ông có thích là thử một cái coi không?
Con thì con có 3 lần cầu nguyện.
Bây giờ câu trừ câu số 9 thì còn coi 2, còn câu nào nữa?
Con câu 11. Lạy cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh cha và cha đã ban cho con.
Đấy, lúc nãy tôi có nói rồi là phải có chữ trước chữ xin ấy, là phải có một cái chữ của Chúa Giê-xu thì mới được coi
rồi,
vào đây ạ. Thế câu mấy ạ? Vâng.
Câu 17 và 20 thì là xin cha lấy sự thật mà thánh hiến họ, lời cha là sự thật. Như cha vâng, đã vâng. Sai con đến thế gian thì vâng, con cũng vâng. Sai họ đến thế gian.
Vâng, 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 tôi cảm ơn ông ạ. Đấy, chính vì thế phải trước chữ xin phải có một chữ gì khác, có chữ là Chúa Giê-xu. Vâng, thế đúng là còn hai câu nữa, bà mà trả lời được thì chúng tôi cho vỗ tay.
Có, con xin tình nguyện trả lời sai, chưa chắc là đúng.
Ôi hả?
Để cha con chia ra làm ba, thì câu thứ nhất thì câu... từ câu 1 cho tới câu 5 là Chúa Giê-xu cầu nguyện nhận biết cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, nhận biết đứng cha sai đến là Đức Giê-xu Kitô. Còn câu thứ hai, Chúa cầu nguyện cho các tông đồ của Chúa là từ câu số 6 cho tới câu 19.
Dạ, rồi.
À, câu số 3 là khúc sao hết.
Dạ, tôi hiểu ý. Đúng là câu hỏi của tôi dở, nên có khi người ta không hiểu rõ. Rồi tôi hỏi là mấy lần nói đến cái việc Đức Giê-xu cầu xin với cha, tức là ý là câu hỏi này cũng dở, vụng về. Lẽ ra phải hỏi là có mấy lần có cái câu là Chúa Giê-xu hay là con cầu xin. Đấy, thế lúc nãy có người hơi cười cười, có ai ở khu này trả lời không ạ?
Dạ hay cha, con xin trả lời đó.
Vâng.
Dạ là câu 15 là
câu mấy ạ? Câu chị đọc trên câu coi ạ.
Dạ là câu 15 là con không xin cha cất họ khỏi thế gian.
Vâng, con không xin hay là ở đó dịch là gì ạ?
Con không xin cha.
Vâng, đấy, cái dở của bản dịch này là dịch là xin, có đúng không ạ?
Dạ.
Mà lúc nãy câu số 9 cái bản dịch của chị dịch là cái gì ạ? Câu số 9 dịch là gì? Con gì?
Con cầu nguyện.
Đấy, mà báo chị biết trong tiếng Hy Lạp, cái chữ xin này với chữ cầu nguyện là cùng một chữ. Mà lúc thì dịch cầu nguyện, lúc dịch là xin. Mà thật ra là cũng tôi cuối cùng thì tôi đồng ý là sau khi tôi coi chữ thi là phải dịch là cầu xin, không phải là cầu nguyện. Con cầu xin câu 9, tại các anh chị em biết là tôi ở trong nhóm dịch cuốn sách này nên chúng tôi đang định dịch lại và dịch lại đúng nguyên văn. Đúng nguyên văn câu này, câu số 9 phải dịch là con cầu xin cho họ. Đức Giêsu cầu xin với Chúa Cha. Câu 15, con không cầu xin cha. Đấy, con cầu xin. Câu 15 anh thấy không ạ? Đấy, anh có bút có thể sửa lại được. Con không cầu xin cha. Đấy, rồi. Tôi nhường câu cuối cùng cho bất cứ ai có thể khả năng tìm được câu cuối cùng mà có như thế. Có ai sẵn sàng không ạ? Ủa sao?
Dạ, con.
Ừ, của con đi ạ.
Con đoán là câu 19.
À, câu 19, tại sao con đọc câu 19 đi ạ? Vâng.
Con xin thánh hiến chính mình con cho họ.
À, con xin, à đấy, câu của bạn rất là hay. Chứ xin ở đây lại cái bản dịch này thêm vào ạ. Thêm vào cho nó lịch sự. Nhưng mà thật ra trong nguyên bản không có chữ xin ạ. Con thánh hiến chính mình con, xin là thêm. Thế có chữ câu nào mà nói là con, đấy, cầu xin hay là cầu nguyện? Thôi mời chị, câu nào là câu
dạ,
cuối cùng?
Dạ thưa cha, câu 20 ạ. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này,
nhưng
à, còn vâng, cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con ạ.
À. Chính xác ạ, à, vâng, cảm ơn ạ. Vậy xin báo với anh chị em rằng, cái chữ mà trong này thì lúc là dịch cầu nguyện, lúc dịch là xin thì thật ra trong câu 9 là 1 nè, trong câu 15 là 2 nè, và trong câu 20 là 3, cái đấy nên dịch cùng một động từ thôi, là cầu xin ạ. À. Cầu xin, không phải là cầu nguyện ạ. À. Không phải là cầu nguyện, là cầu xin. Và cũng không phải chỉ là xin, xin thì hơi yếu. Vâng, thế là anh chị em trả lời được là có 3 câu ạ. Thưa chị, câu của tôi đặt hơi dở nên chị có thể không hiểu. Đấy, tức là có mấy lần nói đến việc Đức Giêsu cầu xin với cha. Rõ. À, câu số 2 ạ, vâng. Câu này dễ hơn, anh chị em chắc thích nghe cái câu này hơn. Đọc cái bài phúc âm hôm nay là Gioan chương 17, câu 11 đến 19. Đức Giêsu dâng lời cầu nguyện này khi nào, cho ai? Đấy, vậy câu này dễ nhất.
Dạ thưa cha, Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ là các tông đồ và cho những người tin vào Ngài vì họ thuộc về Ngài, không thuộc về thế gian.
Xin chị trả lời là Đức Giêsu dâng nguyên cái chương 17 này là lời cầu nguyện. Thì cái lời cầu nguyện này khi nào? Chị có đoán được khi nào không?
Cha, câu 20 cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con.
Đã, tôi đang hỏi là Đức Giêsu dâng lời cầu nguyện này khi nào? Có ai biết khi nào không ạ? Vâng. Đấy, rồi, khi nào ạ?
Dạ thưa cha, đọc câu số 12, khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh cha mà cha đã ban cho con.
Như vậy Đức Giêsu là làm cái lời cầu nguyện này khi nào ạ?
Dạ.
Khi nào ạ? Chị mà tôi có một cách dễ thương lắm mà tôi. Chị lật ra cái chương 18 là chị biết ngay là khi nào liền. Đấy là chương 17, chị đọc 17. Chị lật chương 18 đi. Lật chương qua 18. Chương 18 thì tự nhiên biết ngay liền ạ. Rồi, nhìn thấy chương 18 chưa? Rồi thấy chưa? Đấy. Thế thì chị thấy là lời cầu nguyện này là trước lúc nào? Trước lúc nào? Trước lúc nào ạ?
Trước cuộc thương khó.
Đúng rồi, chính xác. Trước cuộc thương khó. Đấy, chị thấy không? Đơn giản vậy. Cái lời nguyện này đúng là trước cuộc thương khó. Rồi, như vậy là khi nào? Đã trả lời được câu là khi nào? Cho ai? À, như vậy cho ai thì anh chị em biết rõ là cho ai rồi phải không? Dựa vào câu nào để mà nói Đức Giêsu cầu nguyện cho ai, là cầu xin cho ai? Dựa vào câu nào? Những câu lúc nãy đó, anh chị em thấy không? Đúng không ạ? Những câu lúc nãy là câu gì? Câu 9 nè. Rồi câu 15 nè, đấy, con không cầu xin cha đem họ, tức là cầu nguyện cho các môn đệ của mình. Rồi, như vậy là rõ nhé. Đấy, tức là ngay câu 9, câu 15 đó, là cầu nguyện cho các môn đệ. Bây giờ tôi hỏi anh phải đọc trả lời. Tức là như thế, đọc thêm câu 20, thì ngoài cầu nguyện cho các môn đệ, thì Đức Giêsu còn cầu nguyện cho ai nữa? Anh phải đọc câu 20 anh mới trả lời được.
Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con.
Vâng, thế là cầu nguyện cho ai nữa?
Cầu cho những người tin vào Chúa nhờ lời rao giảng của những môn đệ ạ.
Tôi hỏi một câu rất dễ thương mà có khi anh lại không trả lời được. Người đó là ai vậy?
Là chúng ta ạ.
À, chính xác. À, như vậy là anh khá đấy. Ồ, anh đã thoát được cái bẫy của tôi. Anh phải nói là chúng ta chứ còn ai nữa, chả cái đi hỏi ở đâu tôi là chứ ai nữa. Đấy, thế thôi. Mà anh chị em ơi, câu 20 là câu đẹp lắm đấy. Anh chị em theo nào nhé, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, giống như Đức Giêsu đang nói với các môn đệ nè, mấy người này nè cha ơi, mấy người này nè con không cầu nguyện cho họ đâu, mà con còn cầu nguyện cho những ai nhờ lời của họ, họ là những người này đó, là của các môn đệ, nhờ lời của họ mà tin vào con, là chính chúng ta. Và như thế ai mà hỏi anh chị em này, chương 17 Đức Giêsu cầu nguyện cho ai, anh chị em phải trả lời cho tôi chứ ai nữa, không nào, đấy, cho cả chúng ta, những người đã tin. À không ạ, không phải chỉ cho các linh mục đâu ạ, cho chúng ta, tất cả những ai nè, cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, cầu nguyện cho tất cả những ai tin vào Đức Giêsu ạ, chứ không ở đây không phải là linh mục. Vâng, thế là trả lời được hai câu rồi. À câu hỏi này, câu hỏi này thì khó hơn ạ. Đó là tại sao Ngài cầu nguyện cho họ? À, có ai trả lời được câu này là hơi khó hơn đấy. Tại sao Đức Giêsu lại cầu nguyện cho họ? Cái này phải nhìn chung cả cái bài này. Anh chị em thấy Đức Giêsu cầu nguyện cho họ vì lý do gì?
Thưa cha, là Đức Giêsu cầu nguyện cho họ là vì Đức Giêsu biết là họ là những con người yếu đuối và hay sa ngã, cho nên là Chúa cầu nguyện là xin cha giữ họ khỏi ác thần.
Vâng, cảm ơn chị. Mỗi xin mấy ý kiến khác ạ, chắc chắn là đúng rồi đấy. Mỗi người có thể đọc trong cái chương này để thấy rằng là Đức Giêsu cầu nguyện cho họ vì điều này, vì điều kia. Có ai thấy một đơn ý khác không?
Thưa cha, Đức Giêsu muốn là mọi người được nên một, giống như là Đức Giêsu với Chúa Cha.
Ngài sợ rằng là các môn đệ sau khi Ngài đi về trời thì các môn đệ cãi nhau quá, rồi mất đi sự hiệp nhất, và Ngài rất lo về nên một. Vâng, có ai nữa không ạ? Còn ai định nói cái gì nữa không? Ai muốn nói là sẵn sàng ạ?
Dạ, thưa cha, đó là con cầu nguyện cho họ, cho những người cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về cha.
Vâng, xin cảm ơn ạ.
Chúa cầu nguyện cho họ để những đau khổ của họ được biến thành niềm vui, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con, câu 13. Và để họ được thánh hiến, hoàn toàn hiến thân phục vụ Chúa, câu 17. Xin thánh hiến Chúa trong sự.
À, cũng hay đấy. Vâng, câu 17, xin cha lấy sự thật, xin cha lấy sự thật, như vậy cầu nguyện để cha thánh hiến họ, đúng không ạ? Đấy, rồi
giữ chúng trong danh cha mà cha đã ban cho con.
Vẫn là xin. À, như vậy cái câu mà chúng ta đọc trong bài phúc âm này có một chữ mà anh chị em chưa biết đâu, đó là đây. Rồi bây giờ câu số 3, số 3 là mình chuyển qua liền. Câu số 3 là thế này, đọc Gioan chương 17 câu 11b đến 16. Hãy cho biết Đức Giêsu cầu xin gì với Chúa Cha. 11b đến 16. 11b đến 16 thì chúng ta thấy Đức Giêsu cầu xin gì với Chúa Cha, hay nói cách khác, chữ gì mà được nói hoài vậy? Chữ gì mà hay được nói đi nói lại ạ? Chữ gì anh chị em? Gìn giữ, hay lắm. Như vậy ạ. À vâng, thế có ai chưa được nói bao giờ muốn nói một câu không ạ? Thế là
cha,
câu số 3 đó, cầu xin gì, chị
dạ,
phải đọc cái câu
xin gìn giữ các môn đệ trong danh cha.
Vâng, chị phải đọc cái câu trong cuốn sách của chị xem câu mấy chứ nói thế thì ai nói chẳng được. Đấy, câu mấy mà nói.
Dạ, từ xin câu Gioan 17, 11B đến 16.
Bây giờ chị hãy cho biết là có bao nhiêu chữ gìn giữ. Có
ba
bao nhiêu
cha,
chữ gìn
ba
giữ.
Ba lần gìn giữ.
Đấy, chị đọc những câu đó xem nó có đúng không. Thứ nhất là câu mấy ạ? Câu 11B có mấy chữ gìn giữ ạ?
Lạy cha chí thánh, xin
gìn giữ
các môn
rồi,
đệ trong danh cha
để họ nên một, như vậy hiệp nhất. Rồi chữ gìn giữ thứ nhất,
con đã gìn giữ họ
rồi, chữ gìn giữ thứ hai
cha.
Ở đâu
thứ hai?
Câu mười mấy?
12 cha, 12.
12 đọc lên, có chữ gìn giữ
khi
rồi.
Con ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh cha.
Vâng, rồi đấy. Câu 15 thì sao? Vâng,
con không xin cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi ác thần.
Vâng,
ba lần gìn giữ đấy cha.
Dạ đấy, như vậy là có ba lần, chị đã nói đúng ạ, có ba lần chữ gìn giữ. Mà cái gìn giữ số 2 là Đức Giêsu gìn giữ, khi con còn ở với họ con gìn giữ. Bây giờ Đức Giêsu sắp sửa ra đi về với cha thì Đức Giêsu xin cha ơi, con đi rồi, cha nhớ thay con mà gìn giữ họ. Đấy, gìn giữ họ khỏi ác thần. Như vậy anh chị em đừng quên, ác thần là có thật ạ. Và Đức Giêsu rất sợ rằng khi Ngài đi, ác thần có thể quậy phá. Và ác thần là, và Ngài xin là xin cha gìn giữ họ điều đó rồi. Và xin gìn giữ họ để họ giữ được sự hiệp nhất như trong câu số 11 đó. Vậy anh chị em đã trả lời xong câu số 3 rồi đấy ạ. Câu số 4 là dễ quá. Đấy, anh chị em đọc Gioan chương 13 câu 3 và chương 13 câu 17, rồi câu này câu kia. Thế thì có ai trả lời được không? Đức Giêsu coi cái chết sắp đến của Ngài là cái gì? Là cái gì ạ?
Là cuộc trở về với Đức Chúa Cha.
Tôi cũng chờ chị ấy có định nói gì khác không ạ?
Để tôn vinh Cha.
Tôn vinh Cha. Và tôi rất em thích cái chữ trở về. Xin anh chị em lấy chương 13 câu 3. Anh chị em thấy cái vòng tròn ấy, anh chị em thử lấy chương 13 câu 3 coi có ai thấy cái vòng tròn, lòng tròn đi và về không. Tôi xin một người đọc.
Thưa Cha, Gioan chương 13 câu 3, Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha giao phó mọi sự trong tay Người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa.
Đố chị thấy cái vòng tròn đấy, chị có thấy vòng tròn không ạ? À, chị chưa thấy vòng tròn rồi. Người từ đâu? Từ Thiên Chúa mà đến. Còn bây giờ thì làm sao? Bây giờ là gì?
Trở về.
Thế là vòng tròn rồi. Ngài trở lại cái chỗ mà Ngài đã đi. Đấy, như vậy anh chị em thấy. Có ai đọc cho tôi chương 17 câu 11 à? Có thấy cái về không ạ? Vâng. Chương 17 câu 11a. Vâng.
Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha.
Đấy, như vậy anh chị em thấy trong cái lời nguyện này, Đức Giêsu biết mình đang sắp sửa đến cùng Cha. Đấy, anh chị em thấy. Chương 17, có ai đọc chương 17 câu 13a không?
Bây giờ con đến cùng Cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian để họ được hưởng niềm vui của con.
Cảm ơn ông. Như thế thì ai cũng biết điều này. Đối với Đức Giêsu, anh chị em mà gặp Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan mà hỏi Ngài coi, Thầy ơi, thế đối với Thầy chết là gì? Thầy bảo không, chết là tôi về với chỗ mà tôi đã đi đấy. Tôi về với Cha của tôi. Cha tôi sai tôi đến trần gian này để làm việc, để cứu nhân loại. Khi nào tôi làm xong việc thì tôi đi về. Đố ai chị em nào mà biết trong Tin Mừng Gioan, lúc mà Đức Giêsu chết mà gục đầu trên thánh giá thì trước khi gục đầu Ngài nói câu gì? Đố ai biết được?
Mọi sự đã hoàn tất.
Chính xác ạ. Tức là Ngài nói, ô xong việc rồi, việc Cha giao là xong rồi. Và Ngài có thể nói, thôi bây giờ thì con đi về với Cha, con đã làm xong việc của Cha. Đấy, thành ra anh chị em thấy cái chết trong Tin Mừng Gioan của Đức Giêsu nó cũng không có cái tính bi đát một cách ghê gớm. Bởi vì đối với Ngài, chết là về với Cha. Vâng.